Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 28 tháng 11, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, bắt đầu năm phụng vụ mới 2010 và 2011 với chu kỳ 5A. Hội Thánh, Mẹ Hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân Chí Thánh bằng việc tưởng niệm công trình ấy vào những ngày ấn định trong suốt cả năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là Chúa Nhật, Hội Thánh tưởng nhớ mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Mỗi năm một lần, trong đại lễ vượt qua hết sức long trọng, Hội Thánh còn cử hành mầu nhiệm ấy cùng với cuộc thương khó hồng phúc của người. Qua chu kỳ một năm, Hội Thánh trình bày trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô từ nhập thể, Giáng sinh, Thăng Thiên đến ngày hiện xuống cho tới niềm hy vọng ngày hạnh phúc, ngày Chúa ngự đến. Lưu ý, năm phụng vụ bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, nghĩa là ngay từ cuối năm dương lịch. Như vậy, năm phụng vụ 2011 bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được ghi là năm phụng vụ 2010 và 2011. Mùa vọng. Mùa vọng có hai đặc tính, vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Lưu ý, thứ nhất, trong mùa vọng có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác và trưng hoa trên bàn thờ trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này. Tuy nhiên, phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng sinh. Thứ hai, các ngày trong tuần từ đầu mùa vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12. A. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày. B. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi. C. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó. Thứ ba, khi cử hành bí tích hôn phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này. Giáo huấn số 1. Con người khao khát Thiên Chúa. Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm. Khía cạnh cao quý nhất của phẩm giá con người là con người được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thật vậy, con người đã chẳng hiện hữu nếu một khi đã được Thiên Chúa vì tình yêu mà tạo dựng, nó không được Thiên Chúa vì tình yêu mà luôn luôn bảo tồn. Và con người cũng chẳng sống theo chân lý cách trọn vẹn nếu nó không tự nguyện nhìn nhận tình yêu ấy và phó mình cho đấng tạo hóa của mình. Trong lịch sử của mình mãi đến ngày nay, Loài người đã diễn tả việc tìm kiếm Thiên Chúa của mình bằng nhiều cách, qua các tín ngưỡng và các hành vi tôn giáo như cầu kinh, tế lễ, phụng tự, suy niệm, vân vân. Các hình thức diễn tả này, mặc dù có thể kéo theo chúng những nét hàm hồ, vẫn là rất phổ quát đến nỗi con người có thể được gọi là một hữu thể có tôn giáo. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Ngài đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. May ra họ dò dẫm mà tìm thấy Ngài, tuy rằng thật sự Ngài không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi Ngài mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Trích sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, các số 27 và 28. 29, thứ 2. 30, thứ 3. Thánh Andre Tông Đồ, lễ kính. Tháng 12. Ý cầu nguyện chung. Cầu cho kinh nghiệm của bản thân chúng ta về sự đau khổ, giúp ích cho những ai đang gặp khổ đau. Xin cho kinh nghiệm của chúng ta về sự đau khổ là dịp giúp chúng ta hiểu biết tình cảnh bất ổn và đau đớn của những người neo đơn, bệnh tật, già nua, và thôi thúc chúng ta đến gặp gỡ họ với lòng quảng đại. Ý truyền giáo. Cầu cho mọi dân tộc mở cửa đón nhận Đức Kitô. Xin cho các dân tộc trên trái đất mở cửa đón nhận Đức Kitô cùng với tin mừng bình an, huynh đệ và công bằng của người. Mùng 1 tháng 12, thứ tư. Mùng 2, thứ năm đầu tháng. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Francisco Xavier, linh mục, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Lưu ý: các ngày thứ sáu có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như đọc hay nghe một đoạn lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, vân vân. Quy định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung hội thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng, Thánh Gioan Damas, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Lưu ý: thứ nhất, các chiều thứ bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Thứ hai, về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc, xin xem những điều cần biết trước nơi chương 3, trang 6. Mùng 5 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, năm A.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Con sẵn sàng, ra từ bóng đêm tội lỗi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Nhiều Kitô hữu Việt Nam lớn tuổi vẫn gọi đây là mùa áp. Có lẽ các cụ ngày xưa gọi trại đi từ chữ Advent, mùa vọng. Tên gọi này bắt nguồn từ chữ Latin có nghĩa là đến gần. Chỉ nguyên tên gọi này thôi cũng được gợi nhắc cho chúng ta tâm tình mà giáo hội mời gọi chúng ta sống trong những ngày này. Đó là hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để chờ đón Chúa đến. Ngài đã đến gần rồi. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay với trọn tâm tình chờ đợi trong hy vọng vào ngày Chúa đến. Chúng ta cũng dâng thánh lễ này với tâm tình tạ ơn cùng với giáo hội Việt Nam vừa kết thúc những ngày đại hội dân Chúa với những hé mở của niềm hy vọng cho giáo hội Việt Nam chúng ta. Hôm nay cũng là Chủ nhật cuối cùng tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn. Chúng ta tiếp tục dâng lễ với niềm hy vọng để cầu nguyện cho các ngài. Và giờ đây, chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để xứng đáng dâng thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và được gọi vào hưởng phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Điềm Isaiah, con trai của Amos, đã thấy về Juda và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Si-on, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giê-ru-sa-lem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn lên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa, người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tin vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tin vào nhà Chúa.
Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai tòa thâm phán, ngai tòa của nhà David.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tin vào nhà Chúa.
Hãy nguyện cầu cho Jerusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh, nguyện cho trong thành lũy được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tin vào nhà Chúa.
Vì anh em và bằng hữu của tôi nguyện chúc bình an cho ngươi. Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khấn cầu cho ngươi những điều thiên hào.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đảng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chín ngày ông Noel vào tàu mà người ta cũng không ngờ. Thế nên đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xây bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho nó đào ngặt khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bà và chị em, màu tím của mùa vọng thường gợi lên cho chúng ta chút gì đó ảm đạm, chết chóc và buồn bã. Mà vì thế, chúng ta dễ quên, tím còn là màu của đợi chờ. Vì là màu của đợi chờ cho nên tím cũng là màu của hy vọng. Bởi lẽ bao lâu người ta còn chờ đợi, bấy lâu người ta còn hy vọng. Chỉ khi nào người ta thất vọng, người ta mới thôi không chờ đợi nữa. Chính trong cái nhìn này, chúng ta có thể nói mùa vọng chính là mùa của các gia đình. Tôi muốn khởi đầu những ngày mùa vọng này cùng với cộng đoàn bằng những tâm tình này, sống mùa vọng trong bầu khí của gia đình. Trước tiên chúng ta sẽ khởi đi từ kinh nghiệm mùa vọng của gia đình nhân loại. Có lẽ mỗi người chúng ta, đặc biệt những ai đã và đang sống đời sống hôn nhân gia đình, đều có được những kinh nghiệm của đợi chờ. Ngày đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau và hẹn hò, là họ bắt đầu sống kinh nghiệm hy vọng và đợi chờ nhau. Sau những ngày chờ đợi hẹn hò, họ bắt đầu sống kinh nghiệm chờ đợi ngày đưa nhau về ra mắt mẹ cha, họ hàng. Chờ đợi ngày cưới hỏi. Cưới hỏi xong vẫn tiếp tục là những chuỗi đợi chờ. Chồng vợ chờ nhau đi làm về để chia sẻ bữa cơm gia đình. Và tới lúc họ chờ đợi đứa con chào đời. Con sinh ra, rồi lại chờ con lớn lên, chờ con đi học. Và thậm chí con đi học, đi thi, bố mẹ cũng ngồi ngoài cổng thấp thỏm đợi chờ. Rồi lại tiếp tục chờ đợi ngày con mình dẫn bạn về ra mắt mình. Vòng quay của chờ đợi vẫn cứ tiếp tục như vậy, qua các thế hệ của gia đình. Thậm chí cả những khi một thành viên trong gia đình lầm đường lạc lối, mọi người vẫn cứ hy vọng chờ đợi sự quay về của người thân. Thế nhưng, ông bà ta vẫn nói, chầu lâu mỏi gối. Chờ đợi làm cho người ta hy vọng, nhưng không ít lần, chờ đợi cũng làm cho người ta thất vọng và buông xuôi. Không ít gia đình trong thế giới ngày hôm nay đang trải qua kinh nghiệm này, hết hy vọng để chờ đợi nhau. Và trong những trường hợp như thế, kết thúc luôn luôn là sự phân rẽ trong đau khổ. Chính những kinh nghiệm của gia đình dạy chúng ta cần học sống kinh nghiệm mùa vọng khác, kinh nghiệm sống mùa vọng chờ đợi của gia đình Thiên Chúa. Giáo hội là gia đình Thiên Chúa. Chính trong gia đình này mà mỗi thành viên cũng đang sống kinh nghiệm của hy vọng đợi chờ. Khi đòi chúng ta sống thái độ tỉnh thức đợi chờ, Thiên Chúa không đòi hỏi quá mức có thể. Bởi lẽ, chính Ngài cũng đã sống kinh nghiệm đợi chờ này. Trước hết, Thiên Chúa sống kinh nghiệm của một người tình đợi chờ. Trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong sách của tiên tri Ô-sê, không thiếu những bản văn diễn tả hình ảnh này, con người cứ như người tình, như người vợ bất tín bất trung, năm lần bảy lượt, Ngài vẫn cứ tiếp tục yêu thương, chờ đợi và tha thứ. Kế đó, đó là hình ảnh về một người cha sống kinh nghiệm đợi chờ đứa con hoang đàng trở về mái nhà xưa của mình. Không chỉ là kinh nghiệm của các thành viên ruột thịt, vợ chồng, cha mẹ, con cái chờ đợi nhau, đó còn là kinh nghiệm của người quản lý tín dung đợi chờ chủ mình, những người đầy tớ canh chừng cửa nhà trong tỉnh thức như bản văn tin mừng hôm nay nói tới. Kinh nghiệm của chờ đợi của Thiên Chúa luôn gắn liền với sự tha thứ. Đó cũng là kinh nghiệm của sự kiên nhẫn đứng ngoài cửa và gõ cho tới khi chúng ta mở cửa đón Ngài. Chính kinh nghiệm của Thiên Chúa đang gợi nhắc cho chúng ta những tâm tình đợi chờ mùa vọng này. Đó chính là những bài học mà chúng ta cần chia sẻ với nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gợi nhắc ba hình ảnh rất gần gũi với đời sống gia đình. Gia đình ông Noe được cứu thoát, còn những gia đình thời của ông bị tiêu diệt vì cứ mải mê với những chuyện thế tục. Mà tin mừng gợi nhắc người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến 9 ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ. Kế đến là hình ảnh của hai người đàn ông và hai người đàn bà đang thi hành những công việc của gia đình, cày ruộng, xay bột. Nhưng có người thì sẽ được đem đi, nghĩa là được tiếp nhận, nghĩa là được nhận vào hưởng tương lai hạnh phúc với Chúa, nhưng cũng có người sẽ bị để lại, nghĩa là không được hưởng hạnh phúc ấy. Tất cả họ đều đã và đang thi hành sứ vụ của họ trong đời sống gia đình thường ngày, nhưng họ được tiếp nhận hay bị bỏ rơi là do người ta có chuẩn bị sẵn sàng hay không. Vì thế Đức Giêsu kết luận, vậy các con hãy canh thức. Canh thức, tỉnh thức ở đây rõ ràng không phải là không ngủ. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô lý giải điều đó. Tỉnh thức sẵn sàng là từ bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Nghĩa là phải cố gắng loại trừ sự dữ, cổ võ cho sự thiện. Đó cũng là cách thay đổi cách sống của mình. bỏ nếp sống cũ theo xác thịt, ăn uống say sưa, chơi bời, dâm đãng, tranh chấp, ganh tị, vân vân, mà thay vào đó bằng một cuộc sống mới theo gương của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, tỉnh thức và sống thái độ hy vọng đợi chờ của mùa vọng từ mái gia đình chính là bắt đầu học thái độ sống với tinh thần trách nhiệm và tình yêu đích thực. Đây là điều không dễ dàng gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có thể. Tự bản chất gia đình là cộng đoàn của tình yêu và trách nhiệm. Hơn thế, gia đình cũng là hình ảnh của Đức Kitô và Hội Thánh Người. Vì thế mà bắt chước gương Chúa Giêsu là điều hoàn toàn có thể làm được. Khuôn mẫu chờ đợi cách yêu thương và kiên nhẫn của Đức Giêsu chính là khuôn mẫu của chúng ta sống mùa vọng. Ngài cũng đã từng cảm nghiệm sự thờ ơ của chúng ta khi người đến nhà mình nhưng không được đón tiếp, nhưng người nhà không nhận ra. Bởi thế, kinh nghiệm sống mùa vọng chờ đợi trong gia đình còn là kinh nghiệm của sự thờ ơ của một trào lưu sống ích kỷ và cá nhân mà chúng ta đang đối diện, và nhiều khi chính chúng ta cũng là nạn nhân nữa. Tuy thế, chính kinh nghiệm của yêu thương tha thứ của Chúa gợi lên cho chúng ta thái độ cần có của tỉnh thức đợi chờ hôm nay, đợi chờ, hy vọng, kiên nhẫn và đầy yêu thương. Thưa quý ông bà và chị em, bước vào mùa vọng, lời mời gọi tỉnh thức đợi chờ đang hé mở cho chúng ta một niềm hy vọng của gặp gỡ Chúa. Ngài vẫn đang đến ngay giữa khung cảnh của từng mỗi gia đình. Hãy bắt đầu lại cho một tiến trình sống đợi chờ này, khởi đi từ mỗi gia đình của chúng ta. Để chính khi chúng ta vẫn đang thi hành những trách nhiệm rất đời thường, với một tình yêu và trách nhiệm, chúng ta có thể sẵn sàng cho một cuộc hạnh ngộ đầy yêu thương với Ngài và trong Ngài, nơi gia đình của Ngài là giáo hội của chúng ta. Giờ đây, trong tâm tin đó, chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, người chiêu đông minh vào thăm cha vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiêu vô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, mùa vọng, mùa xuân của năm phụng vụ, vừa là thời gian kỷ niệm việc chuẩn bị đón mừng Đức Giêsu Kitô đến lần thứ nhất với loài người, vừa hướng lòng trông đợi người đến lần thứ hai trong ngày tận thế, trong niềm khát khao trông chờ ngôi hai Thiên Chúa ngự đến chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Hội thánh được Chúa Giêsu thiết lập và trao ban sứ mạng rao giảng cho mọi nước mọi dân biết Thiên Chúa là tình yêu, người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn làm tròn sứ mạng vô cùng cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay là được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Nhưng chiến tranh vẫn bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra biết bao cảnh tang thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương thâm nhập mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết thương yêu và tôn trọng nhau hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô kêu gọi, hãy ăn ở như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đảng, cũng không cãi cọ ghen tương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn ghi nhớ thực hiện lời mời gọi của vị tông đồ dân ngoại, để có thể trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng chiếu soi trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến, bằng một đời sống sốt sắng thờ phượng Chúa và thấm đượm tình bác ái yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa đã ban con một xuống thế làm người sống kiếp phàm nhân, nên giống chúng con trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi. Xin cho chúng con hết thảy đang thiết tha trông chờ con Chúa ngự đến, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa cho muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cứ xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đơn ngự đẹp nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lệ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha Anthony, các Đức Cha Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên thiên chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngưng và mẹ con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Trong Chúa ôi xưa, bao ngày tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chờ ngày Chúa đến, xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến, xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới vui tan rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến! Sứ vụ của Giám mục Roma và của các Hồng Y là ở lại với Chúa Kitô bị đóng đinh, phục vụ đức tin trong sự vâng phục của thập giá và phục vụ quyền tối thượng của Chúa Kitô vua. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong bài giảng Thánh lễ Đồng tế trao nhẫn cho 24 tân hồng y tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 21 tháng 11 vừa qua. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, lễ kính Chúa Kitô Vua, với sự tham dự của hàng trăm hồng y, tổng giám mục hiện diện tại Roma, một số linh mục, tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, các thị trưởng thành phố nguyên quán hay thuộc giáo phận của các tân hồng y, cũng như 9.000 tín hữu. Ban giúp lễ gồm các thầy trường truyền giáo thuộc các nước Phi Châu, Trung Hoa và Việt Nam. Sau câu chào bình an mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, tuyệt đỉnh của năm phụng vụ và vui mừng vì việc 24 tân hồng y gia nhập hồng y đoàn. Bắt đầu buổi cử hành thánh thể này, chúng ta hãy nhìn lên thập giá, nơi Chúa Kitô biểu lộ vương quyền đặc biệt của Người, bằng cách nhớ lại rằng mọi môn đệ đích thực của Chúa đều được mời gọi chia sẻ cuộc khổ nạn của Người cho ơn cứu độ của thế giới. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã suy tư về sứ vụ của giám mục Roma và sứ vụ của các đức hồng y dưới ánh sáng vương quyền đặc biệt của Chúa Giêsu Kitô. Đề cập đến việc phục vụ đầu tiên của Người kế vị Thánh Phêrô cũng là của các hồng y, Đức Thánh Cha nói: việc phục vụ đầu tiên của Người kế vị Thánh Phêrô là phục vụ đức tin. Trong Tân Ước, Thánh Phêrô đã trở thành đá của giáo hội. Đức tin của giáo hội bắt đầu với đức tin của người đầu tiên tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Kitô, một niềm tin ban đầu còn xanh và còn quá nhân loại. Nhưng sau lễ phục sinh, nó được chín mùi và có khả năng theo Chúa Kitô cho tới chỗ tận hiến chính mình, trưởng thành trong việc tin rằng Đức Giêsu là vua thật. Ngài là vua thật vì đã ở trên thập giá, và như thế đã trao ban sự sống cho người tội lỗi. Trình thuật phúc âm cho thấy mọi người đều xin Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá. Họ nhạo cười Ngài và đó cũng là một kiểu để chạy tội cho họ, làm như thể họ nói rằng nếu ông ở trên thập giá thì không phải lỗi tại chúng tôi mà chỉ là lỗi của ông. Vì nếu ông là con Thiên Chúa thật, vua của người Do Thái, thì ông sẽ không ở trên đó, mà sẽ tự cứu mình bằng cách xuống khỏi cây hổ nhục ấy. Như thế, nếu ông ở trên thập giá, thì ông đã lầm, còn chúng tôi có lý. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ điệp nòng cốt mà phụng vụ lễ Chúa Kitô Vua nhắn gửi Ngài, là người kế vị Thánh Phêrô và các hồng y, như sau. Sứ điệp mời gọi chúng ta ở lại với Chúa Giêsu như mẹ Maria và không xin người xuống khỏi thập giá, nhưng ở lại đó với người. Như thế là vì sứ vụ của chúng ta phải làm điều đó không phải chỉ cho chúng ta mà cho toàn thể giáo hội, cho toàn dân Chúa. Cả các tông đồ cũng không chấp nhận tư tưởng một đấng cứu thế bị đóng đinh. Và sự hoán cải của Phêrô đã được hiện thực tràn đầy khi ông từ chối cứu Đức Giêsu khỏi thập giá và chấp nhận được người cứu từ thập giá. Sứ vụ của Phêrô hệ tại tất cả nơi đức tin của người, được Chúa Giêsu thừa nhận là tinh tuyền như ơn Thiên Chúa Cha ban. Chúa Giêsu có thể xây dựng giáo hội người trên chúng ta khi tìm thấy nơi chúng ta đức tin phục sinh đích thực đó, đức tin không muốn làm cho Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, mà tín thác nơi người trên thập giá. Trong nghĩa này, nơi đích thật của vị đại diện Chúa Kitô là thập giá, là sự kiên trì trong việc vâng phục thập giá. đó là một sứ vụ khó khăn, nhưng đó là việc phục vụ đầu tiên biến đổi cuộc sống chúng ta. Tin rằng Chúa Giêsu chịu nóng đinh là vua đã yêu thương chúng ta đến cùng, loan báo và làm chứng cho vương quyền mâu thuẫn ấy, sống theo cái luận lý của sự khiêm hạ và phục vụ, cái luận lý của hạt giống chết đi để sinh bông hạt. Giáo hoàng và các hồng y được mời gọi hiệp nhất sâu xa với nhau trước hết trong điểm này. Ở trong Chúa Kitô, suy nghĩ và hành động theo cái luận lý của thập giá. Sự hữu hiệu của việc chúng ta phục vụ giáo hội hiền thê của Chúa tùy thuộc nơi sự hiệp nhất khăng khít chặt chẽ đó và nơi lòng trung thành của chúng ta với vương quyền của Thiên Chúa tình yêu bị đóng đinh. Vì thế, chiếc nhẫn mà tôi trao cho anh em, dấu chỉ giao ước hôn nhân của anh em với giáo hội, có hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Trong cùng lý do đó, phẩm phục màu đỏ của anh em nhắc tới màu máu, biểu hiện của sự sống và tình yêu. Từ đó phát xuất ra sự khôn ngoan của anh em, sự khôn ngoan của thập giá. Sau bài giảng là lễ nghi đeo nhẫn cho các tân hồng y. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh em rất thân mến, được kết hiệp vào hồng y đoàn bằng mối dây chặt chẽ hơn, anh em được hiệp nhất với giáo hội Roma Thánh mà chúng tôi đã ban cho anh em các tước hiệu. Vậy, hãy nhận lấy chiếc nhẫn là dấu chỉ của phẩm giá, sự ân cần mục tử và hiệp thông vững vàng hơn với ngai tòa của Phêrô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đeo nhẫn cho từng tân hồng y một, tiến lên quỳ trước mặt Ngài và nói, hãy nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của Phêrô và hãy biết rằng, với tình yêu của vị hoàng tử của các tông đồ, tình yêu đối với giáo hội của hiền huynh được củng cố. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hơn 40.000 tín hữu từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài. Trong bài huấn dụ, Ngài đã phó thác các tân hồng y và lộ trình dương thế của mọi Kitô hữu cho trinh nữ Maria. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện lễ Chúa Kitô vua đã được Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 thành lập năm 1925 và sau công đồng chung Vaticano đệ nhị, lễ này được mừng kính vào Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ. Phúc âm hôm nay nói đến vương quyền của Chúa Giêsu trong lúc bị đóng đinh. Hàng lãnh đạo dân và binh lính nhạo cười trưởng tử của mọi thọ tạo và thử thách xem người có quyền tự cứu mình khỏi chết hay không. Nhưng chính trên thập giá, Chúa Giêsu cho thấy người ở độ cao của Thiên Chúa là tình yêu. Đến đây, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Gentex.
Divini acceptamus vos.
Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tui incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidilibus defunctis ricam aeternam dona est Domine.
Lustrum et valucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exum nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hiệp ý với các cộng đoàn giáo hội tại Italia, đáp lời mời của các giám mục, cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại và kỳ thị trên thế giới, đặc biệt các Kitô hữu tại Iraq, để tại khắp nơi trên thế giới, quyền tự do tôn giáo được bảo đảm cho mọi người. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.